Module này thì đầu tiên cũng như là tất cả các module khác thì chúng ta cần phải tìm hiểu cái yêu cầu Jeffersize về cái chất lượng nước như thế nào. Cơ sở phải đảm bảo chất lượng của nước, nước đá hay hơi tiếp xúc cái thực phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của cơ sở đó. Tất cả nước tiếp xúc thực phẩm, nước trong công thức chế biến và nước sử dụng để vệ sinh và khử trùng đều phải được lấy từ nguồn nước uống được. Nước là một cái vấn đề rất là quan trọng trong nhà máy, bởi vì là đa phần là nước là cái thành phần rất là quan trọng trong cái nguyên, có thể coi như là cái nguyên liệu để chế biến thực phẩm. Cho nên là chúng ta cần rất là cẩn thận đối với cái vấn đề là vệ sinh đối nước. Bởi nếu như nguồn nước bị ô nhiễm thì cái khả năng mà thực phẩm bị ô nhiễm là rất cao. Và yêu cầu là nước tiếp xúc thực phẩm, nước trong công thức chế biến và nước để vệ sinh và khử trùng đều phải lấy từ nguồn nước uống được. Cái nội dung này thì chúng ta sẽ có 4 phần. Thứ nhất là sự quan trọng của chất lượng nước, các quy định và đề nghị của tiêu chuẩn Codex thực phẩm, các điều kiện hợp lý để xây dựng giếng nước và hệ thống ống nước và làm cách nào để quản lý cái chất lượng nước ở trong nhà máy. Về cái tầm quan trọng của chất lượng nước, nước ô nhiễm là nguồn gốc chính của các bệnh đường ruột và các bệnh khác. Có những cái nghiên cứu là thấy là đa số những cái bệnh đường ruột là do cái thực phẩm được chế biến bởi nước gây ô nhiễm. Và cái mầm bệnh trong nước ô nhiễm có thể tiềm năng gây ô nhiễm và phát triển thực phẩm. Nghe, khi mà chúng ta sử dụng cái nguồn nước ô nhiễm thì vi sinh vật, những vi sinh vật gây bệnh trong nguồn nước đó nó sẽ xâm nhập trong thực phẩm và nó sẽ phát triển trong thực phẩm. Bởi cái môi trường trong thực phẩm sẽ còn thuận lợi hơn, dinh dưỡng còn nhiều hơn ở trong nước nữa, cho nên sẽ phát triển rất là nhanh và có thể gây nguy hại tới sức khỏe người tiêu dùng. Thì ngoài cái mối nguy vi sinh vật ở trong nước thì nước cũng có thể là cái nguồn mối nguy hóa học. Thí dụ như là nhiễm những cái kim loại nặng, nhiễm thuốc trừ sâu, nhiễm arsen, nhiễm những cái nguồn thí dụ là cadmi hay chì hay là thủy ngân chẳng hạn, tức là những cái nguồn nước gần khu công nghiệp thì rất là dễ nhiễm những cái chất kim loại nặng, hoặc là gần đồng ruộng thì nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu. Và những cái mối nguy hóa học đó nó sẽ là cái mối nguy cho sức khỏe cộng đồng nếu như là nó đi trực tiếp, tiếp xúc trực tiếp đối với thực phẩm. Thì để có thể là đảm bảo chất lượng nước thì từng cái quốc gia khác nhau có những cái yêu cầu pháp lý khác nhau về nước. Thí dụ như là ở đây thì cho ví dụ tiêu chuẩn nước Ai Cập, thì ở trong những cái tài liệu mà do Jeffersize cung cấp đó, thì có cái bản về tiêu chuẩn nước của Ai Cập, nghĩa là nó phải đảm bảo cái hàm lượng vi sinh tổng số, hàm lượng kim loại nặng, hàm lượng chất bảo vệ thực vật phải ở cái mức độ nào. Và ngoài ra thì việc cho phép sử dụng nước không uống được có thể thay đổi tùy theo thẩm quyền, phụ thuộc vào quy định của từng địa phương. Từng địa phương thì sẽ có những cái gọi là những cái cách nhìn khác nhau về quy định phân biệt giữa thế nào là nước uống được và nước không uống được. Và việc sử dụng nước như vậy thì nó sẽ tùy theo quy định của từng địa phương. Tuy nhiên là đa số các quốc gia trên thế giới thì là tuân theo cái quy định của Tổ chức Y tế Thế giới về cái bản hướng dẫn cho chất lượng nước. Những hướng dẫn này thì thông thường, ví dụ Việt Nam, chúng ta chấp nhận cái tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới như là cái tiêu chuẩn của quốc gia. Cái quy phạm Codex về vệ sinh tốt, về cơ sở vật chất thì yêu cầu là cái cơ sở nhà máy xí nghiệp phải có nguồn cung cấp nước uống đầy đủ với các thiết bị thích hợp cho việc tồn trữ, phân phối, kiểm soát nhiệt độ để đảm bảo tính an toàn và chất lượng cho thực phẩm. Nghĩa là nước là phải được cung cấp đầy đủ thứ nhất, và ngoài ra còn phải được kiểm soát và các thiết bị phân tích để kiểm tra chất lượng nước để có thể đảm bảo là nước là đủ cái nhu cầu nước uống được dựa trong thực phẩm. Tiêu chuẩn nước uống phải được quy định cụ thể ở ấn bản mới nhất của hướng dẫn về chất lượng nước uống hay nước chất lượng cao của Tổ chức Y tế Thế giới. Thì thông thường là cái tiêu chuẩn này sẽ được cập nhật có thể là mỗi năm một lần hoặc là hai năm một lần. Và chúng ta nếu mà như là cái tiêu chuẩn của quốc gia tuân theo những tiêu chuẩn nước uống của Tổ chức Y tế Thế giới thì chúng ta cũng phải cập nhật thường xuyên để đảm bảo, là bởi vì thông thường thì sẽ có những cái mối nguy mới mà mới được phát hiện đối với nguồn nước. Thì trong những tiêu chuẩn cập nhật như vậy thì Tổ chức Y tế Thế giới sẽ đưa vào để chúng ta nâng cao những cái tiêu chuẩn mà chúng ta cần kiểm tra để đảm bảo chất lượng nước sạch để sử dụng cho thực phẩm. Và cần phải có một hệ thống tách biệt cho nước không uống được. Những cái nước không uống được sử dụng trong nhà máy có thể là nước chữa cháy, nước để sử dụng làm sản xuất hơi nước. Chúng ta thấy là một số nhà máy sử dụng hơi nước rất là nhiều, có thể là trong quá trình đun nóng, có thể là trong quá trình là thanh trùng, tiệt trùng chẳng hạn, thì những nước này có thể là sử dụng nước không uống được, hoặc là thứ sử dụng cho làm lạnh. Tức là những cái chất này, nước này sẽ không tiếp xúc trực tiếp đối với thực phẩm, cho nên nó không có khả năng làm ô nhiễm thực phẩm. Thì những nước này gọi là nước không uống được, nhưng mà những nước này là cần được xác định và không được kết nối hay bị chảy ngược về hệ thống vào hệ thống nước uống được. Nghĩa là nếu mà chúng ta khi mà chúng ta thiết lập cái đường ống cho thì cần phải phân tách cụ thể rõ ràng giữa nước không uống được và nước uống được để tránh cái sự nhiễm chéo giữa hai cái nguồn nước này. Chỉ có nước uống được mới được sử dụng cho việc chế biến thực phẩm, trừ một số ngoại lệ. Thí dụ như là sử dụng hơi nước để chữa cháy và các mục đích tương tự mà không tiếp xúc thực phẩm thì có thể sử dụng trong cái nhà máy chế biến thực phẩm được. Hay là trong một số quá trình chế biến thực phẩm như quá trình làm lạnh thì có thể sử dụng cái nguồn nước làm lạnh là cái nước không uống được. Nhưng mà miễn là nó sẽ không ảnh hưởng tới sự an toàn và sự khả dụng của thực phẩm. Bởi vì nó không tiếp xúc thực phẩm cho nên nó sẽ không ảnh hưởng tới cái sự an toàn thực phẩm. Thì cái Codex về thực phẩm thì cho phép chúng ta sử dụng cái nguồn nước không uống được. Nước được tuần hoàn để tái sử dụng cần được xử lý và bảo quản ở điều kiện đảm bảo không có mối nguy về an toàn và sự khả dụng của thực phẩm. Quá trình xử lý cần phải kiểm soát chặt chẽ. Thì một số nhà máy thì để tận dụng cái nguồn nước sạch thì họ thì có một số nước thì sẽ được tuần hoàn lại và tái sử dụng. Nhưng là cần phải đảm bảo là cái quy trình tuần hoàn tái sử dụng nước là không có mối nguy về an toàn thực phẩm. Một số nước tuần hoàn hay xử lý thu hồi từ việc chế biến thực phẩm bằng việc bốc hơi hay sấy có thể được sử dụng, miễn là nó không có chứa đựng mối nguy đến an toàn và tính khả dụng của thực phẩm. Ví dụ ở trong những cái nước trong cái nồi hơi chẳng hạn, khi nước bốc hơi lên thì nước đó có thể dùng để ngưng tụ và tái sử dụng lại được ở trong cái nhà máy chế biến thực phẩm. Thì nhưng mà chúng ta cũng phải được kiểm tra thường xuyên thử xem nước đó có đảm bảo cái yêu cầu về cái việc chế biến thực phẩm hay không. Nghĩa là trong cái đường ống dẫn hơi hay những cái đường ống ngưng tụ như vậy có thể là nó là cái gây nên cái mối nguy gây nhiễm vi sinh vật hay nhiễm cái những cái chất hóa học ở trong nhà ở vào trong nước hay không. Nếu có thì chúng ta cần phải có quy trình xử lý phù hợp đối với những loại nước này. Còn đối với nước được sử dụng như nguyên liệu chế biến thì bắt buộc là phải sử dụng nước uống được. Còn khi nước để sử dụng làm nước đá và hơi nước, nước đá là chúng ta được sử dụng rất nhiều trong nhà máy chế biến thực phẩm, đặc biệt trong nhà máy thủy sản. Nhà máy thủy sản thì chúng ta sử dụng đá để chúng ta giữ nguyên liệu, rồi sau đó thì chúng ta trong cái thành phẩm thì cũng có nước đá. Cho nên là nước đá thì bắt buộc phải được sự sản xuất từ nước uống được. Và sau khi sản xuất xong thì nước đá và hơi nước phải được vận chuyển và bảo quản đúng cách để ngăn ngừa sự nhiễm bẩn. Khi nước đá chúng ta sản xuất ra là nước đá tinh sạch, rất là tinh khiết, rất là sạch sẽ, nhưng cái phương tiện bao gói, cái phương tiện vận chuyển của nó lại không sạch. Thì chúng ta ra quán chúng ta uống nước đá sạch, đúng không ạ? Những đá viên rất là sạch. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy cái cách mà người ta chuyên chở nước đá vào đến những cái quán cà phê đó, nhiều khi chúng ta không dám uống. Bởi vì nước đá sạch nhưng mà chứa trong những cái bao tải rất là dơ, đúng không ạ? Và chở trên những cái chiếc xe gắn máy thông thường, rồi khi đến cái chỗ quán cà phê người ta quăng xuống đó để cho sau đó thì mới mang vào để làm để chế biến cho sản phẩm, để chế biến ra cái ly cà phê hay ly sinh tố của chúng ta. Như vậy thì cái vấn đề có thể là sản xuất nước đá rất là sạch, nhưng cái phương pháp vận chuyển và bảo quản là không đúng cách, cho nên nước vẫn bị nhiễm bẩn, thì chúng ta cần phải quan tâm đến vấn đề này. Rồi đối với hơi nước, khi tiếp xúc trực tiếp cái thực phẩm hay bề mặt tiếp xúc thực phẩm thì hơi nước này sẽ không được chứa đựng những mối nguy cho an toàn. Đối với hơi nước có thể sử dụng trong cái việc thí dụ như là ở trong cái thiết bị thanh trùng hay là trong những cái nồi nấu hơi nước chẳng hạn, để nấu để chúng ta nấu chín những cái sản phẩm thực phẩm. Nếu như hơi nước mà được tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thì cần phải không chứa những cái mối nguy đối với an toàn và cái tính khả dụng của thực phẩm, và cần phải xây dựng đúng cách giếng và hệ thống cấp nước. Ở đây cái câu này là chúng ta in đậm lên, bởi vì cái câu này nếu mà chúng ta phát triển ra cái về cái thế nào là xây dựng đúng cách giếng, hệ thống cấp nước đúng cách như thế nào thì nó rất là dài. Cho nên chúng ta chỉ highlight, chúng ta chỉ làm đậm lên câu này lên để cho chúng ta biết là chúng ta cần hết sức là quan tâm cái chuyện là chúng ta đào giếng đúng cách. Đào giếng đúng cách phải cái nguồn nước giếng là không được ô nhiễm, chúng ta đào ở những cái nơi mà đảm bảo lấy được cái nguồn nước ngầm là sạch, cũng như là khi mà chúng ta xây dựng hệ thống cấp nước phải xây dựng như thế nào để tránh cái chuyện nhiễm chéo hay cái vấn đề chảy ngược của cái nước ô nhiễm đi vào ở trong nước sạch. Về cái yêu cầu về cơ sở vật chất đảm bảo để có thể đảm bảo nguồn nước sạch, thì nước uống được phải lấy từ một nguồn đạt chuẩn, có thể là mặc dù lấy từ nhà máy nước, nước thủy cục hay từ giếng nước cá nhân thì cũng phải là nguồn đạt chuẩn. Hệ thống cung cấp nước phải được xây dựng, bảo kỳ và kiểm tra thường xuyên để đảm bảo an toàn. Cái vấn đề bảo kỳ và kiểm tra thường xuyên là vấn đề được quy định ở trong thông thường ở trong nhà máy. Hiện giờ trong nhà máy của các bạn là nằm ở cái phần SOP, đúng không bạn? SOP về cái đảm bảo an toàn nguồn nước thì chúng ta phải có định kỳ kiểm tra thường xuyên, có thể là 6 tháng một lần hay là 1 năm một lần, tùy theo cái quy mô, cái tính chất phức tạp của cái nguồn cung cấp nước của nhà máy để chúng ta có thể đảm bảo cái độ an toàn của nguồn nước. Thì nhìn chung các giếng đào phải được kiểm tra ít nhất 1 năm một lần. Tần số kiểm tra phải dựa trên cái sự kiểm soát mối nguy. Ví dụ chúng ta sau khi kiểm tra 1 năm một lần mà chúng ta thấy là cái mối nguy nó nhiều quá, cái hàm lượng vi sinh vật bị nhiễm nhiều quá thì chúng ta phải rút ngắn cái tần suất kiểm soát lại, có thể 6 tháng một lần cho đến khi là cái mức độ nó trở thành an toàn trở lại. Nếu mà chúng ta xử lý nước tại chỗ thì chúng ta cần phải đảm bảo một hệ thống cung cấp nước uống có thể sẵn sàng. Thì đối với các nhà xử lý nước tại chỗ thì chúng ta có thể sử dụng nhiều cái biện pháp để lọc nước. Có thể là lọc cát, lọc màng, lọc than, có thể là sử dụng biện pháp tổng thống ngược hay cao đổi dòng. Thì hoặc là kết hợp tất cả những cái biện pháp này để chúng ta có cái nguồn nước uống được là cái nguồn nước gọi như nước tinh khiết. Chúng ta thấy là giống như những cái nguồn nước tinh khiết mà chúng ta hiện đang uống thì đa số người ta sử dụng những biện pháp, đa số ta kết hợp những biện pháp nói trên để tạo ra một cái loại nước mà tinh khiết có thể sử dụng cho cái việc an toàn của thực phẩm. Yêu cầu về cơ sở vật chất thì nước uống được có thể là nóng hay lạnh, tùy theo yêu cầu sử dụng nhà máy thì phải có sẵn ở khu vực sản xuất. Và đối với nước mà cung cấp cho nhu cầu làm vệ sinh á, thì phải có thể tích và áp suất nước đầy đủ để đánh bật cái mảng bụi bám trên bề mặt. Thì ở đây thì rất là quan trọng trong cái vấn đề làm vệ sinh, bởi chúng ta thấy nhiều khi có những cái trong nhà máy thực phẩm có những cái chất thải của thực phẩm, những cái mảng thực phẩm mà bám rất là chắc ở trên cái bề mặt của thiết bị, mà chúng ta cần phải có nước áp lực cao để chúng ta có thể đánh bật những cái mảng thực phẩm bám như vậy để tránh làm cái nơi trú ẩn, cái nơi phát triển của những loài vi sinh vật bám ở trên đó và tạo thành cái mối nguy cho cái thực phẩm, cho cái lô sản phẩm kế tiếp. Tuy nhiên mà chúng ta cũng cần lưu ý là cái áp suất nước thì cũng không được quá mạnh, các bạn. Tại nếu mà quá mạnh thì trong quá trình xịt rửa đó thì chúng ta sẽ làm nước nó dâng lên những cái chỗ mà không được phép dâng tới, các bạn. Và như vậy thì chúng ta lại phải mất thời gian để chúng ta còn rửa tiếp. Ví dụ chúng ta rửa dưới sàn nhà mà áp suất nước quá mạnh thì nước lại dâng lên trên ở cái chỗ quy trình ở dây chuyền sản xuất. Và khi dâng lên vậy thì chúng ta lại phải tiếp tục chúng rửa ở trên lại một lần nữa. Sau khi rửa sạch xong rồi mà chúng ta lại tiếp tục rửa lần nữa thì chúng ta rất là mất thời gian. Nên cái áp suất nước này cũng phải là một vấn đề mà trong nhà máy đa số chúng ta cần phải lưu ý. Và hệ thống ống nước cần phải được lắp đặt và bảo trì tuân theo cái luật lệ hiện hành của những cái, có thể luật lệ này của quy định của nhà máy hay quy định của Bộ Y tế của từng quốc gia. Một cái vấn đề cần lưu ý là cái sự nối chéo giữa các nguồn nước không uống được và nguồn nước uống được. Thì sự nối chéo được định nghĩa là sự kết nối hay sắp xếp giữa hệ thống nước uống được và không uống được, và ở đó có thể xảy ra hiện tượng chảy ngược, nghĩa là do một cái vấn đề, do một cái lỗi kỹ thuật nào đó, có thể vô tình hay cố tình gì đó mà cái nguồn nước uống được và nguồn nước không uống được lại nối vào nhau. Có thể là do là khi mà những cái người đi bảo kỳ nguồn nước hay những người mà đi chúng ta để gắn thêm những cái nguồn nước mới đó thì chúng ta không nắm rõ được cái sơ đồ bố trí của cái nguồn nước ở trong công ty, nên vô tình họ nối chéo thì rất là nguy hiểm, bởi như vậy thì cả cái nguồn nước cũng đã sẽ bị nhiễm. Vừa rồi là cách đây chỉ cần khoảng chừng tuần trước đây thì có một cái scandal ở nhà máy Coca-Cola ở Trung Quốc, không biết các bạn có nghe tới là ở trong Coca-Cola phát hiện cái nồng độ chlorine rất là cao và kết quả là nhà máy Coca-Cola đã vừa bị chính phủ Trung Quốc đóng cửa. Thì cái chuyện mà do đó là do cái sự nối chéo này, là một cái nhóm công nhân đó đã nối giữa cái nguồn nước mà để vệ sinh và nối vô cái nguồn nước sạch để sử dụng Coca-Cola, và kết quả là ra cái lô sản xuất đó có mấy chục triệu á cái chai Coca-Cola đã bị nhiễm, nhưng mà vì cái lợi nhuận thì nhà máy Coca-Cola im đi mà vẫn bán ra ngoài thị trường. cuối cùng bị phát hiện và cuối cùng đã hiện giờ là nhà máy đang bị đóng cửa, cho nên cái chuyện nói chéo ở trong nhà máy là rất là quan trọng. Chúng ta cần phải kiểm tra thường xuyên để chúng ta ngăn ngừa cái tình trạng là một số cái nước bẩn có thể chảy ngược vào trong cái hệ thống mà cung cấp nước sạch của chúng ta. Và khi mà chúng ta đã thiết lập những quy phạm rồi thì chúng ta cần phải có những cái đội ngũ tốt để chúng ta quản lý ở đây là để đảm bảo cho những cái quy phạm, những nguyên tắc mà chúng ta đề ra phải được tuân thủ. Thì chúng ta cần phải phát triển một hệ thống kiểm soát định kỳ để đảm bảo chất lượng nước cho các mục đích sử dụng khác nhau. Hệ thống kiểm soát này có thể là chúng ta phải có những cái văn bản để chúng ta ghi cụ thể cái tần suất kiểm soát, cái thời gian kiểm soát, những cái tiêu chí kiểm soát là như thế nào để chúng ta định kỳ, tới định kỳ là chúng ta kiểm soát ngay. Và chúng ta kiểm tra định kỳ các hệ thống cấp nước ở những cái điểm mà chúng ta có thể nghi ngờ là do nối chéo. Và tiến hành chấp thuận khi mà chúng ta muốn xây dựng và lắp đặt các thiết bị mới. Thì khi mà muốn xây dựng lắp đặt thiết bị mới thì chúng ta cần phải họp, có một cuộc họp. Bởi thông thường là những cái người lắp đặt thiết bị mới thì người ta không hiểu rõ về an toàn thực phẩm và không hiểu rõ về những cái gọi là cái sơ đồ bố trí nước của nhà máy. Cho nên phải yêu cầu ủy ban giám đốc là khi mà có cái việc là lắp đặt theo các thiết bị mới thì cần phải có cái cuộc họp đối với những cái cán bộ kinh nghiệm trong nhà máy để có thể là có sự chấp thuận. Bởi vì khi mà nối chéo như vậy, khi mà nối cái nguồn nước mới lại gây ra cái sự ô nhiễm cho cái vấn đề nước đang sử dụng ở trong nhà máy. Và chúng ta cần thiết phải lưu trữ hồ sơ. Lưu trữ hồ sơ cũng là một cái nội dung trong cái chương trình HACCP. Và ở đây, ở trong cái tiêu chuẩn GFSI thì cũng bắt buộc cái vấn đề lưu trữ hồ sơ. Chúng ta phải lưu trữ tất cả các kết quả kiểm tra chất lượng nước hay các biên bản kiểm tra để chúng ta khi mà có những đoàn kiểm tra hay là có cái sự cố gì đó thì chúng ta có thể giải quyết được sự cố một cách nhanh chóng. Thì tôi vừa hết về cái phần về quản lý nước. Thì nếu mà các bạn có đặt câu hỏi gì chúng ta có thể chúng ta đề nghị.